Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 206. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật giáo cư sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 21 tháng 10 năm 2000. Thiên nhân thì thông minh hơn chúng ta, căn tánh của họ lợi hơn chúng ta. Chúng ta đọc trong kinh Phật nói Thế Tôn thường được các thiên vương lễ thỉnh lên thiên cung vì họ giảng kinh thuyết pháp. Phật thường khuyên bảo họ đại hỷ đại xả tế hàm thức. Phước báo của thiên nhân thì lớn, lớn là do họ tu đại nhân. Họ tu đại nhân lớn hơn chúng ta tu nhân rất nhiều. Họ tu hành quả thật là tu đại nhân, cho nên gọi là đại hỷ đại xả. Hai mươi mấy năm qua, tôi thường nghĩ đến muốn giúp đỡ cho những người già, bởi vì theo chiều hướng của xã hội hiện nay, thật sự mà tu hành thì nhất định phải lúc sau khi về hưu. Tại vì sao? Vì buông bỏ được vạn duyên, tâm của quý vị sẽ được định. Lúc còn trẻ, quý vị phải làm công việc, quý vị phải lo lắng rất nhiều chuyện, quý vị phải suy nghĩ nhiều chuyện rất phức tạp, không dễ gì chuyên tâm tu hành. Tu hành nhất định phải lúc sau khi về hưu. Lúc đó con cái của quý vị đã trưởng thành biết tự lập, con trai đã lập gia đình, con gái đã gả đi, sự nghiệp cũng có người kế thừa. Lúc đó quý vị buông bỏ được hết tất cả, chuyên tâm mà tu hành. Lúc đó quý vị có thể hết lòng nỗ lực mà tu hành. Cho nên lúc tôi còn ở bên Mỹ, nhìn thấy những người già sống ở chung cư, tôi cảm thấy họ sống rất an nhàn. Lại nhìn thấy thôn về hưu ở bên Úc Châu, cho nên tôi mới nghĩ đến xây dựng thôn Di Đà. Quý vị nên biết tôi chỉ là tưởng tượng mà thôi, tôi không bao giờ thực hiện. Trong đời này tôi noi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, suốt đời giảng kinh thuyết pháp, hoằng pháp lợi sanh. Những chuyện khác tôi không bao giờ để ý đến. Nếu xem vào những chuyện khác thì công việc hoằng pháp lợi sanh của tôi nhất định sẽ bị chướng ngại. Nếu như trong thế gian này có nhiều người giảng kinh thuyết pháp thì tôi sẽ thực hiện xây dựng thôn Di Đà. Tại vì sao? Vì đã có người giảng kinh thuyết pháp, nhưng hiện nay không có người giảng kinh thuyết pháp, nên tôi phải gánh vác công việc hoằng pháp lợi sanh, không có cách nào, buộc phải như vậy, đành phải đi theo con đường này. Còn xây dựng thôn Di Đà hãy để cho người, cho hàng tại gia hộ pháp thực hiện. Tôi cũng thường nói công đức hộ pháp còn vượt hơn hoằng pháp. Tôi nói như vậy mọi người chưa chắc tin. Về sau tôi xem kinh Niết Bàn, quả nhiên Phật cũng nói như vậy, tôi không có nói sai. Lúc tôi nói lời này, tôi vẫn chưa xem kinh Niết Bàn. Về sau tôi xem kinh Niết Bàn mới biết Phật cũng nói như vậy, nên tôi nói không có sai. Công đức hộ pháp lớn hơn công đức hoằng pháp. Nếu không có người hộ pháp thì Phật pháp không thể thường trụ trong thế gian. Phật pháp được thường trụ trong thế gian nhất định phải có hộ pháp. Hoằng pháp và hộ pháp là một thể, là điều quan trọng hơn hết. Nhất là trong thời kỳ mạt pháp, Đức Thế Tôn tại trong kinh Lăng Nghiêm có nói: tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Nếu quý vị muốn hoằng dương chánh pháp không phải là chuyện dễ, sẽ gặp phải rất nhiều người ganh ghét để làm chướng ngại. Trên mặt tinh thần quý vị sẽ bị mọi thứ đả kích, quý vị làm sao gánh vác được? Lại còn có người ác ý để phá hoại, quý vị làm sao chống đỡ? Nếu không có người hộ pháp thì làm sao có thể thành công? Cho nên tôi thường nói, tỷ dụ người hộ pháp giống như người xây cất trường học. Họ là giám đốc của trường học, trường học là do họ xây cất. Còn những người hoằn pháp thì giống như những giáo viên trong trường học, giáo viên là do họ mời đến dạy học. Dạy học có được thành công là do công lao của giám đốc, đổng sư trưởng, không phải là giáo viên. Quốc gia khen thưởng là ban bằng khen cho họ, không ban cho giáo viên. Những người xuất gia chúng tôi giảng kinh thuyết pháp là làm giáo viên, không phải là làm giám đốc, không phải là làm đổng sư trưởng. Như đạo tràng này, cư sĩ Lý Mộc Nguyên, ông là đổng sư trưởng, ông là hộ pháp, ông mời chúng tôi đến đạo tràng để giảng dạy. Cho nên sự giảng dạy này có được thành công, khiến cho mọi người đạt được sự lợi ích, công đức thù thắng, là do cư sĩ Lý Mộc Nguyên giáo hóa. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này, tuyệt đối không thể nói đó là do Pháp Sư Tịnh Không đến đây giáo hóa. Không phải vậy, mà là do cư sĩ Lý Mộc Nguyên giáo hóa. Những lời tôi nói đây đều là sự thật, tôi không phải khiêm tốn. Chúng ta phải hiểu những đạo lý này. Nếu không có Lý cư sĩ trụ trì đạo tràng này thì ông không thỉnh chúng tôi đến đây giảng kinh, có lẽ chúng tôi đi nơi khác hoằng pháp. Làm sao mà có thể đến đây giảng dạy? Như lớp đào tạo nhân tài hoằng pháp cũng là lúc giảng kinh tôi ngẫu nhiên đề cập đến, cho nên tôi chỉ biết nói. Còn Lý cư sĩ nghe rồi thì liền thực hiện. Ông thật sự mở một lớp đào tạo nhân tài hoằng pháp, tôi bị ông buộc vào, đành phải ở lại đây một thời gian lâu dài để giúp đỡ ông. Đây gọi là tùy duyên mà không phan duyên. Nếu chúng tôi tự mình đi ra ngoài quyên góp để mở một lớp đào tạo nhân tài, làm như vậy thì chúng tôi đã phan duyên rồi. Phan duyên rất cực nhọc, tùy duyên thì rất tự tại. Chúng tôi chỉ biết nói Thôn Di Đà, nhưng Lý cư sĩ thật sự thực hiện Thôn Di Đà. Ông đi tìm chỗ xây dựng Thôn Di Đà rất cực nhọc, có ba cơ hội mà vẫn không tìm được. Đến sau cùng bất đắc dĩ, bây giờ chỉ có một biện pháp. Quý vị thấy hiện nay trên lầu một hiện nay là một chỗ trống, trước kia là chỗ để bột mì, bây giờ đã dọn đi hết, chuẩn bị sẽ xây cất lên. Tôi nghe nói phải xây 7 tầng lầu hoặc là 8 tầng lầu, xây thêm lên. Trên giảng đường này phải xây thêm lên 2 tầng. Ông ước tính tương lai có thể ở 400-500 người. Đất ở Tân Gia Ba không dễ gì tìm mua được, đã tìm hơn 1 năm, đi khắp nơi tìm, cuối cùng cũng không thành. Thật không dễ gì tìm mua được một miếng đất, cho nên bất đắc dĩ mới chọn biện pháp này. Đạo tràng cư sĩ Lâm cất lên cao, hướng lên không trung phát triển. Ngày 26 này thì khởi công xây cất, cũng sắp đến ngày. Hôm nay là ngày 20 mấy, hôm nay là ngày 21, còn 5 ngày nữa đến ngày 26 thì khởi công xây cất hôm nay. Cho nên hôm nay lúc tôi bước vào cửa, hy vọng mọi người đều phải chú ý một chút. Bởi vì phía dưới là nơi chứa gạo và mì, lại còn có rau cải. Nhất định phải đem những thực phẩm này dọn qua chỗ khác, bởi vì khi khởi công xây cất thì không tránh khỏi bụi bặm, phải ngăn chặn bụi bặm. Bởi vì những thực phẩm này đều dùng để ăn, phải đặc biệt chú ý đến điều này. Ngày 26 tháng này thì khởi công, tương lai xây đến tầng thứ 5 thì ngôi giảng đường này cũng phải bị ảnh hưởng một chút. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên cũng nghĩ đến điều này. Tương lai xây đến tầng thứ 5 thì chúng tôi phải lên lầu 4 giảng kinh. Quý vị muốn niệm Phật thì phải xuống chánh điện. Đợi đến khi xây đến tầng thứ 7 thì chúng tôi lại xuống giảng đường này giảng kinh. Đây cũng là một biện pháp tạm thời thích nghi. Cho nên đối với pháp bảo nhất định phải tôn trọng. Sau khi Phật diệt độ, trung tâm của Tam Bảo là pháp bảo. Những năm đã qua, chúng tôi giảng dạy lớp đào tạo nhân tài Hoằng Pháp. Thật tại mà nói, nếu chúng tôi so với bất cứ Phật hiệu, Phật học viện nào khác cũng không sánh bằng họ. Thế nhưng các đồng học đối với lớp đào tạo này rất là thương yêu che chở. Phật học viện của người khác, họ có kế hoạch, lịch trình giảng dạy, họ có phương châm giảng dạy và có rất nhiều tư liệu. Còn chúng tôi cái gì cũng không có. Nếu có người hỏi chúng tôi muốn xem tư liệu, tôi cái gì cũng không có. Quý vị nói chúng tôi làm sao giảng dạy, chúng tôi cũng không biết. Chúng tôi lại theo phương pháp cổ xưa, đời đời tương truyền. Cái phương pháp này do ai bắt đầu? Là do Tôn giả A Nan bắt đầu. Chúng tôi y theo phương pháp này, gọi là phúc giảng tiểu tọa. Chúng tôi học theo phương pháp này mà được thành tựu. Tôn giả A Nan kết tập kinh tạng chính là phúc giảng tiểu tọa. Cho nên phúc giảng tiểu tọa là Phật dạy đời đời tương truyền, đào tạo nhân tài Hoằng Pháp, từ Tôn giả A Nan bắt đầu. Mấy ngàn năm qua không có thay đổi. Chúng tôi học theo phương pháp cổ xưa mà được thành tựu. Lúc tôi ở Đài Trung theo học với lão cư sĩ Lý Bình Nam 10 năm, ngài chuyên dạy phúc giảng tiểu tọa. Mỗi một tuần thầy Lý giảng kinh một lần, tức ngày thứ tư giảng kinh một lần, ngày thứ sáu giảng cổ văn một lần. Cổ văn là của nhà Nho. Tôi theo thầy Lý học giảng kinh. Cho nên mỗi một tuần tôi cũng phải phúc giảng một lần, tức là tôi phải giảng lại những lời giảng của thầy, tuyệt đối không thể sửa đổi, tuyệt đối không thêm vào ý của mình, mà giảng lại một lần. Chúng tôi học giảng theo như vậy mà được thành tựu. Người học cổ văn cũng phải phúc giảng cổ văn. Đây là phương pháp giảng dạy của cổ xưa Trung Quốc, là phương pháp giảng dạy của trường Tư Thục, là phương pháp của tú tài nghèo dạy trường Tư Thục. Không phải phương pháp mới mà là phương pháp cũ. Cách dạy của phương pháp cũ có hiệu quả hơn phương pháp mới. Hiện nay mọi người đã hiểu rõ điều này. Phương pháp cũ có hiệu quả, có hiệu quả vô cùng thù thắng. Học kinh giáo chỉ được học một môn, gọi là thâm nhập một môn. Học đi học lại nhiều lần để được thâm nhập. Nghiêm khắc mà nói, đến lúc nào thì quý vị mới có thể học thêm những kinh luận khác. Tiêu chuẩn là phải khai ngộ. Nếu chưa khai ngộ thì không thể học thêm những kinh luận khác. Quý vị chưa khai ngộ mà xen tạp quá nhiều thì tâm tư của quý vị càng rối loạn. Tuy quý vị đã học nhưng chỉ là Phật học thường thức, không phải là trí huệ. Tiêu chuẩn là phải khai ngộ. Sau khi khai ngộ thì quý vị có thể học bất cứ pháp môn nào, có thể xem những bộ kinh điển nào cũng được, có thể nghe những người nào giảng kinh thuyết pháp cũng được. Tại vì sao? Vì quý vị đã có trí huệ. Quý vị có thể nghe nhiều, đọc nhiều để tăng trưởng trí huệ của quý vị, tuyệt đối không bao giờ sanh ra tác dụng phụ. Nếu chưa khai trí huệ mà đi nghe pháp môn đó thì cảm thấy không sai. Pháp môn kia cũng rất tốt, pháp môn nào cũng muốn học, học như vậy là học loạn, đến sau cùng một môn cũng không thể thành tựu. Cho nên bất cứ một bộ kinh luận nào, bất cứ một pháp môn nào trong nhà Phật, quyết định thâm nhập một môn, mục tiêu thâm nhập là khai ngộ, là đại triệt đại ngộ. Trong giáo hạ gọi là đại khai viên giải, trong thiền tông thì gọi là đại triệt đại ngộ. Ngộ rồi khởi tu, đó chính là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Khi chưa khai ngộ thì nhất định phải thâm nhập một môn. Khai ngộ rồi thì mới là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Chúng ta phải hiểu thứ tự này, không nên coi thường một bộ kinh. Học một bộ kinh cho đến khi khai ngộ thì cổ nhân có nói thông một kinh thì thông tất cả kinh. Đây là sự thật, không phải giả. Tôi ở Đài Trung thầy học với lão cư sĩ Lý Bình Nam 10 năm. Trong 10 năm tu học, tôi đã học 5 bộ kinh, cũng kể là rất đặc biệt. Muốn học thêm những bộ kinh luận khác nhưng thầy không đồng ý. Thầy chỉ dạy tôi học 5 bộ kinh. 5 bộ kinh này phân lượng không nhiều. Bộ kinh thứ nhất là kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung. Bộ kinh này thầy thường hay giảng. Đây là tôi học bộ kinh đầu tiên. Bộ kinh thứ hai là Phật Thuyết Kinh A Di Đà. Bộ kinh thứ ba là Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện. Chỉ có một quyển. Một quyển này cũng có in riêng để phát hành. Bộ kinh thứ tư là kinh Kim Cang. Bộ kinh thứ năm là kinh Lăng Nghiêm. Căn bản tu học của tôi là ở nơi kinh Lăng Nghiêm. Tôi dụng công phu rất sâu. Đó là tôi ở Đài Trung tu học 5 bộ kinh trong 10 năm. Còn học giảng kinh Hoa Nghiêm là chúng tôi thỉnh thầy lý giảng. Chúng tôi 8 vị đồng học cùng nhau thỉnh thầy lý giảng bộ kinh này. Do nhân duyên gì mà giảng bộ kinh này? Có một lần thầy ở thôn Tân Trung Hưng Thuyết Pháp. Chúng tôi là thường tùy chúng, thầy đi đến đâu thì chúng tôi đi theo đến đó, một bước cũng không lìa khỏi thầy. Trong buổi thuyết pháp, thầy có nói thầy có thể sanh tử tự tại, muốn trụ bao nhiêu năm thầy cũng có thể làm được, thầy muốn vãng sanh lúc nào thầy cũng có thể làm được. Chúng tôi nghe thầy nói như vậy thì rất kinh ngạc. Tại vì sao? Vì nếu thầy không có bản lãnh công phu như vậy, những lời thầy nói đó là đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ là đọa địa ngục A Tỳ, không thể tùy tiện mà nói những lời đó. Sau khi chúng tôi nghe rồi thì chúng tôi 8 vị đồng học cùng nhau bàn tính, nay thầy có công phu như vậy, chúng tôi muốn thầy thường trụ ở thế gian. Muốn thầy thường trụ ở thế gian phải làm cách nào đây? Thì chúng tôi mới tìm một bộ kinh nào để thật dài, thỉnh thầy giảng từ từ. Lúc đó mỗi một tuần thầy chỉ giảng một lần. Cho nên chúng tôi 8 vị đồng học cùng nhau liên danh thỉnh thầy giảng kinh Hoa Nghiêm. Giảng kinh Hoa Nghiêm. Lúc bấy giờ tôi có một bộ kinh kinh Hoa Nghiêm sớ sao của Đại sư Thanh Lương, trọn bộ 40 cuốn đóng bằng dây. Tôi đem bộ kinh này cúng dường cho thầy và thỉnh thầy giảng bộ kinh này, là hy vọng thầy thường trụ ở thế gian. Mỗi một tuần thầy giảng một lần, bên cạnh còn có phiên dịch bằng tiếng Đài ngữ. Mỗi buổi giảng khoảng 1 tiếng rưỡi, phần phiên dịch đã chiếm hết phần nửa thời gian, tức giảng một lần chỉ có 40 phút. Mỗi một tuần giảng 40 phút, tôi ước tính thầy giảng bộ kinh này phải mất 50 năm mới giảng xong. Cho nên mục đích là muốn thầy thường trụ ở thế gian. Tôi nghe thầy giảng kinh Hoa Nghiêm chỉ nghe có một quyển, tức nghe quyển thứ nhất trong kinh Hoa Nghiêm, thì tôi không cần nghe những quyển sau, mà tôi cũng biết giảng. Cho nên thầy ở Đài Trung giảng Hoa Nghiêm, còn tôi ở Đài Bắc cũng giảng Hoa Nghiêm. Đây là nói rõ thông một kinh thì thông tất cả kinh. Tôi nghe thầy giảng một quyển là nghe thầy giảng như thế nào thì tôi đã hiểu rõ. Bởi vì phần mở đầu của kinh Hoa Nghiêm rất khó giảng. Phần kinh văn mở đầu không phải ngắn, phần kinh văn tổng cộng có 11 quyển rưỡi. Giảng phần kinh văn này thật tại mà nói không có ý nghĩa gì, người nghe giảng sẽ buồn ngủ. Lúc đọc phần kinh văn cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi. Phải giảng như thế nào mới giảng được hay? Cho nên tôi chỉ nghe một quyển, nghe thầy giảng như thế nào. Sau khi nghe thầy giảng thì tôi đã hiểu. Thì ra trong phần kinh văn mở đầu toàn là ý nghĩa biểu pháp, toàn là ý tại ngoài lời, là sống động không phải chết cứng. Hiện nay quý vị nghe tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, nay tôi đã giảng đến quyển thứ mấy? Quý vị có biết hay không? Giảng đến quyển thứ mấy? Quyển thứ 5 phải không? Không phải, đã giảng đến quyển thứ 7. Phần kinh văn có 11 quyển rưỡi, bây giờ mới giảng đến quyển thứ 7. Đã mất rất nhiều thời gian, đã giảng được 7 quyển, cũng khá lắm, cũng không khiến cho mọi người ở trong giảng đường buồn ngủ. Những phần sau sẽ có ý nghĩa hơn. Giảng xong đoạn kinh văn mở đầu, sau đó giảng đến giải phần thì rất có ý nghĩa, càng nghe càng thấy hay. Giảng khó nhất là phần mở đầu. Các bậc đại đức học tông Hoa Nghiêm, họ đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Xưa kia tôi ở Đài Bắc, lúc giảng kinh Hoa Nghiêm, ở Đài Bắc có vị lão pháp sư, là lão pháp sư Nam Định, là trụ trì Hoa Nghiêm liên xã. Lão pháp sư, người rất khiêm, ngài rất khiêm tốn, ngài là một vị trưởng giả, ngài đối với tôi cũng rất thương yêu che chở. Lúc tôi mới học Phật, hãy còn là một cư sĩ, tôi cũng thường đến thân cận với ngài, nghe ngài giảng kinh. Năm đó tôi ở Đài Bắc giảng kinh Hoa Nghiêm, ngài cũng từng hỏi lão cư sĩ Triệu Mặc Lâm. Vì lão cư sĩ Triệu Mặc Lâm mỗi ngày đến nghe tôi giảng kinh, ngài hỏi lão cư sĩ Triệu Mặc Lâm phần mở đầu trong kinh Hoa Nghiêm pháp sư Tịnh Không giảng như thế nào. Thật là khó giảng. Cho nên then chốt thành công của chúng tôi là nhờ có tinh thần hiếu học. Lão pháp sư Nam Đình, tuổi tác của ngài đã cao. Trước kia tôi có giảng kinh tại Đại chuyên Phật học giảng tọa, ngài cũng thường đến nghe. Ngài là trưởng bối của chúng tôi, ngài là bậc đại đức. Chúng tôi nhìn thấy ngài thì phải nhất định phải đảnh lễ ngài. Cho nên ngài rất khôn khéo, đợi tôi lên đài giảng rồi thì ngài mới đến. Lúc tôi giảng kinh xong xuống đài thì ngài đã ra về. Ngài không bao giờ để tôi đến đảnh lễ ngài. Cho nên ngài đối với hàng hậu học rất là thương yêu che chở. Chúng tôi đối với ngài vô cùng tôn kính. Đây là nói rõ chúng ta phải tôn kính pháp bảo, tôn trọng pháp bảo, phải hết lòng nỗ lực mà tu học mới là thật sự cung kính. Đương nhiên, chúng ta đối với pháp bảo kinh sách phải biết yêu quý, phải biết giữ gìn cho được hoàn hảo. Điều quan trọng nhất là phải biết vận dụng một cách thích hợp để thành tựu trí huệ của mình. Chúng ta không thể không biết điều này. Thứ ba là Tăng Bảo. Tăng Bảo là người xuất gia. Hình dáng của người xuất gia rất đáng quý. Người thật sự học Phật không nên đi nhìn họ làm những gì, không cần đi hỏi họ những gì, chỉ cần thấy hình dáng bề ngoài của họ đã cạo đầu, mặc áo cổ tròn, tay rộng, thì chúng ta phải nghĩ đến Tăng là ý nghĩa gì, làm thế nào thực hiện trong cuộc sống của mình. Lúc quý vị thọ tam quy, đọc lời tuyên thệ quy y tăng chúng trung tôn, trong nhà Phật nói chúng tức là hiện nay chúng ta gọi là đoàn thể. Con người không thể tách rời đoàn thể mà tự sống riêng một mình. Đoàn thể nhỏ nhất là gia đình, có vợ chồng con cái là một gia đình nhỏ. Còn trong gia đình lớn thì có ông nội bà nội, có cha mẹ, anh em chị em và anh em chị em họ, hợp thành một gia đình lớn. Đó là thuộc một đoàn thể lớn. Còn quốc gia là một đoàn thể lớn nhất trong thế gian. Cho nên ý nghĩa chữ chúng là đoàn thể. Chúng trung tôn tức là hết thảy đoàn thể trong thế gian là một đoàn thể rất đáng được mọi người tôn kính nhất. Tại vì sao? Vì là một đoàn thể hòa mục nên gọi là hòa hợp tăng. Cái đoàn thể này tuân theo 6 điều của Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy, đó là lục hòa kính. Cái đoàn thể này Phật tại trong kinh thường nói được chư Phật hộ niệm, được Long Thiên Thiện Thần cung kính ủng hộ. Cho nên trong hết thể đoàn thể thế xuất thế gian thì tăng đoàn là tôn quý nhất. Chúng ta đối với tăng đoàn phải cung kính, tức là phải hướng theo tăng đoàn mà học tập. Trong gia đình chúng ta phải hòa mục. Ngày nay chúng ta hay là kinh doanh một công ty hiệu buôn, công ty hiệu buôn của chúng ta ông chủ là công và công nhân viên phải hòa hợp. Lớn đến một quốc gia, vị lãnh đạo quốc gia và những người bị lãnh đạo phải hòa hợp thì đã thực hiện được cung kính Tam Bảo, cung kính Tăng Bảo. Cho nên không nên nhìn người xuất gia họ làm những gì, điều đó không liên can về gì với chúng ta. Chúng ta phải nhìn cái tướng xuất gia của họ thì tự đánh thức mình phải tu lục hòa kính. Người xuất gia thân tâm thanh tịnh, tức là lục căn thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Chúng ta phải nên học tập, phải nên noi theo. Sau khi thành lập Tịnh Tông Học Hội, chúng tôi chú trọng tu hành. Chúng tôi tu chính tất cả tư tưởng hành vi sai lầm của mình. Chúng tôi từ trong kinh luận trích lục 5 điều khoa mục, không thể quá nhiều, nếu quá nhiều thì khó nhớ, không nhớ được thì cũng như vô dụng. Cho nên người hiện nay chúng ta tu học khoa mục càng đơn giản thì càng tốt. Trong năm điều khoa mục này, khoa mục thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước. Đây là nền tảng. Trong tịnh nghiệp tam phước có dạy ba điều nhất định phải làm. Điều thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ không dứt, tu thập thiện nghiệp. Đây là điều đầu tiên. Quý vị mà làm được điều này thì quý vị đã đạt được phước báo nhân thiên. Đây là phương pháp tu học của phước báo nhân thiên. Điều thứ hai là từ trên nền tảng này tiến tu, thọ trì tam quy, giữ đủ các giới, không phạm oai nghi, là phước nhị thừa, tức là phước báo của A-la-hán và Bích-chi Phật. Từ chỗ này mà đắp nền tảng. Điều thứ ba là phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyên người tu hành. Đây là phước báo của Bồ Tát. Cho nên nếu có người muốn hỏi Phật pháp dạy cho quý vị tu học những gì, thì quý vị giảng ba điều này cho họ nghe thì đúng rồi. Cho nên Bồ Tát Đại Thừa thì ba điều 11 câu này là đầy đủ cả. Lúc tôi giảng kinh cũng thường nói, nếu chúng ta đầy đủ điều thứ nhất, niệm Phật vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, sanh phàm thánh đồng cư độ. Quý vị mà đầy đủ điều thứ hai, hai điều gồm bảy câu, gồm có bảy câu, thì quý vị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sanh phương tiện hữu dư độ. Nếu quý vị đầy đủ ba điều, tổng cộng 11 câu, quý vị đều làm được thì sanh thật báo trang nghiêm độ. Đây là giáo nghĩa cơ bản của Phật pháp. Chúng ta học Phật không thể thành tựu là vì không làm tròn tịnh nghiệp tam phước. Chúng ta ở trong gia đình có đối xử tốt với cha mẹ hay không, có tâm hiếu thuận hay không. Nếu chê trách tư tưởng người già, thối nát cũ rích, không theo kịp, không hợp thời đại, đây là đại bất hiếu. Đây là đại bất hiếu. Hay nói cách khác, quý vị vĩnh viễn không vào được cửa Phật. Dù quý vị niệm Phật có giỏi đi nữa, một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, lúc sắp mạng chung, A Di Đà Phật không bao giờ đến tiếp dẫn quý vị. Tại vì sao? Vì quý vị bất hiếu với cha mẹ. Những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là người đại hiếu, không có một người không hiếu thuận cha mẹ mà được vãng sanh cây Tây Phương Cực Lạc thế giới. Dù có niệm Phật giỏi đi nữa cũng không được vãng sanh. Phật chỉ dạy cho chúng ta không sai. Phật chỉ dạy cho chúng ta không sai. Vừa mở đầu thì Phật dạy cho chúng ta tu tịnh nghiệp tam phước. Cho nên không hiếu thuận cha mẹ, không cung kính sư trưởng, dù có niệm Phật cũng không được vãng sanh. Trong đoạn kinh văn này dạy cho chúng ta cung kính tam bảo, phụng thờ sư trưởng, là dạy cho chúng ta niệm niệm không quên, biết ơn báo ơn. Những người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, không có người nào mà không hiếu thuận cha mẹ, không có người nào mà vong ơn phụ nghĩa. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Cho nên trong tam bảo, hình tượng của tam bảo, Phật bảo và Tăng bảo là hoàn toàn đánh thức cho chúng ta. Khi nhìn thấy tượng Phật thì phải nghĩ đến ân đức của Phật. Khi nhìn thấy chư tăng thì phải nghĩ đến Phật chỉ dạy cho chúng ta lục hòa kính. Còn như đối với pháp bảo, chẳng những phải tôn kính mà nhất định phải hết lòng nỗ lực mà học tập. Kinh luận của nhà Phật quá nhiều. Bắt đầu tu học từ đâu? Điều này nhất định phải có thầy dạy. Thầy chỉ dạy, nhất định là thuận theo thứ tự, dần dần mà tu học. Cho nên tôi theo lão cư sĩ Lý Bình Nam học Phật. Thầy dạy tôi bộ kinh đầu tiên là kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hùng. Bộ kinh này là kinh tiểu thừa. Quý vị nên biết Phật pháp đại thừa là xây dựng trên nền tảng của tiểu thừa. Nếu quý vị không học pháp tiểu thừa thì làm sao học pháp đại thừa? Bộ kinh này không dài, là thuộc bộ kinh điển nhỏ. Trong bộ kinh này, điều quan trọng nhất là chỉ dạy cho chúng ta cung kính tam bảo, phụng thờ sư trưởng, là dạy hai câu này. Vô hữu hư ngụy xiểm khúc chi tâm, ba câu này đều ở trong kinh này. Tức kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hùng dạy ba câu này, dạy chúng ta phải thân cận minh sư. Phật nói rõ phải thân cận một vị thầy tốt. Phải dùng thái độ như thế nào để theo thầy tu học? Lúc tu học phải nên chú ý những điều nào? Trong bộ kinh này dạy rất tường tận, rất rõ ràng. Chúng ta không có học qua thì không biết cung kính tam bảo, phụng thờ sư trưởng. Vào thời xưa, từ nhỏ do cha mẹ dạy dỗ. Còn xã hội ngày nay khác với thời xưa, hai vợ chồng đều phải đi làm, đều phải làm việc. Đối với dạy dỗ con cái đã lơ là. Việc dạy dỗ con cái, giáo dục con cái giao cho ai dạy dỗ? Giao cho những người làm trong nhà dạy dỗ. Tự mình có thành tựu nhưng đời sau đã hư hỏng. Lại suy nghĩ kỹ, được cũng như mất. Đến sau này quý vị có hối hận cũng không kịp. Nếu quý vị muốn con cái đời sau tốt hơn đời này chúng ta, thì quý vị phải hết lòng gánh lấy trách nhiệm dạy dỗ con cái của mình. Việc giáo dục con cái là sự ảnh hưởng cũng rất lớn lao. Cho nên lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trích dẫn mấy câu trong bài văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm của Đại sư Tĩnh Am, nói rằng nếu không có sư trưởng thế gian thì không biết lễ nghĩa, nếu không có sư trưởng xuất thế gian thì không hiểu Phật Pháp, không biết lễ nghĩa thì giống như loài khác, không hiểu Phật Pháp thì không khác gì người thế tục. Đây là nói tính chất quan trọng vị thầy thế gian và xuất thế gian. Cha mẹ sanh chúng ta, thầy chỉ dạy chúng ta. Thế nhưng học trò làm sao hiểu được tôn sư trọng đạo? Điều này nhất định phải do cha mẹ chỉ dạy. Vì sao học trò hiểu được tôn kính thầy? Vì tôi hiểu rõ. Nhưng người hiện nay không hiểu. Tôi còn nhớ lúc tôi 7-8 tuổi, lần đầu tiên đến trường tư thục học hành. Tôi ở trường tư thục học hết 2 tháng mấy. Thời gian không dài. Trường tư thục đó là ở trong một ngôi đền thờ tổ tiên. Lúc đó chúng tôi sống trong vùng nông thôn, thế nhưng phong tục làng văn địa phương chúng tôi rất thịnh. Quý vị đều biết, vào thời xưa ở Trung Quốc có một học phái gọi là phái Đồng Thành, chúng tôi là thuộc về phái Đồng Thành. Cho nên ở mấy địa phương đó có khoảng 3-4 huyện đều thuộc phái Đồng Thành và phái Thư Thành. Chúng tôi là ở huyện Lư Giang, Sào Hồ. Những người ở trong vùng nông thôn thuộc những thành thị đó đều đi học, không có ai mà không đi học. Phong tục làng văn rất thịnh. Thầy giáo dạy trường Tư Thục có lẽ cũng là vị tú tài trong đời Tiền Thanh. Họ mượn ngôi đền thờ đó để thu nhận vài em học trò, nhưng số học trò không nhiều, chỉ có mười mấy em. Tuổi tác các em cũng khác nhau. Tuổi tác nhỏ như chúng tôi 6-7 tuổi, tuổi tác lớn hơn cũng có 15-16 tuổi, đều cùng chung một lớp học. Mỗi một em tự học sách của mình. Ngày đầu tiên bước vào lớp học, cha mẹ dẫn chúng tôi đến gặp thầy giáo. Cha tôi dẫn tôi đến gặp thầy giáo, mẹ tôi không có đi. Cha tôi mang theo lễ vật để cúng dường thầy giáo. Bước vào lớp học, đó là một ngôi đền thờ. Trong chánh điện ngôi đền thờ có thờ một bài vị của Khổng Lão Phu Tử. Bài vị đề là Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư. Trước hết hướng về bài vị hành lễ. Lúc đó theo nghi lễ cổ xưa là phải ba quỳ chín lại. Cha tôi đứng phía trước, còn tôi đứng phía sau. Trước hết lại bài vị của Khổng Lão Phu Tử. Sau khi lại xong thì cha tôi rất cung kính thỉnh thầy giáo ngồi lên trên. Cha tôi dẫn tôi đến trước mặt thầy giáo. Cha tôi đứng phía trước, còn tôi đứng phía sau. Cũng lại bài vị như Khổng Lão Phu Tử vậy, hướng về thầy giáo hành lễ ba quỳ chín lại. Quý vị nghĩ xem, chúng tôi còn nhỏ, nhìn thấy cha mình đối với thầy giáo rất cung kính như vậy, không lẽ chúng tôi không cung kính thầy giáo hay sao? Đó là thầy, đó là người cha làm tấm gương cho quý vị thấy. Cha mẹ mang theo lễ vật cung kính cúng dường cho thầy. Nếu thầy giáo không hết lòng dạy dỗ học trò thì thầy giáo sẽ có lỗi với gia trưởng. Thầy giáo phải gánh trách nhiệm. Không như hiện nay, nếu thầy giáo hiện nay nghiêm khắc dạy dỗ học trò thì gia trưởng của học trò sẽ đi thưa kiện. Phải làm ra đây, vì nay không còn sư đạo thì làm sao thành tựu học vấn? Học vấn từ đâu mà có? Là từ tâm cung kính mà có. Cho nên Pháp Sư Ấn Quang có nói, một phần thành cố thành kính thì được một phần lợi ích, mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích. Hiện nay chúng ta đối với thầy một phần tâm cung kính cũng không có thì làm sao có được lợi ích? Chúng ta có tâm cung kính đối với thầy là nhờ cha mẹ chỉ dạy. Cha mẹ không phải chỉ nói trên miệng mà là làm cho chúng ta thấy. Chúng ta theo sau lễ lại. Cho nên lời của thầy dạy không thể không nghe. Tự nhiên chúng ta y giáo phụng hành. Người thời xưa hiểu được điều này, người thời nay ít ai hiểu được. Hiện nay giáo dục rất khó khăn. Cho nên nghĩ đến điều này thật là bi ai. Phật tại trong kinh thường nói là kẻ đáng thương, thật sự là kẻ đáng thương. Không cái gì gọi là lễ nghĩa. Lễ là lễ tiết, nghĩa là đạo lý. Nếu không hiểu lễ nghĩa thì làm sao có được thành tựu? Xưa kia, lão cư sĩ Lý Bình Nam ở Đài Trung cũng có khai giảng một lớp học, một lớp Phật học nghiên cứu, gọi là lớp nội điển nghiên cứu, đã thu nhận 8 vị sinh viên. 8 vị sinh viên này đều là tốt nghiệp đại học, họ đã từng tham gia lớp học Từ Quang giảng tọa. Từ trong Từ Quang giảng tọa tuyển chọn ra 8 vị này, họ được chọn vào lớp nghiên cứu này, tiếp nhận sự giảng dạy trong 4 năm. Mục đích của thầy là hy vọng tương lai họ có thể hoằng pháp lợi sanh. Trong 8 vị này có 2 vị nữ sinh. Thầy đối với 2 vị nữ sinh này yêu cầu rất nghiêm khắc, yêu cầu 2 vị nhất định phải phát nguyện suốt đời không kết hôn thì thầy mới thu nhận họ. Không yêu cầu họ xuất gia, chỉ yêu cầu họ không kết hôn, suốt đời phụng hiến cho Phật giáo, thay Phật giáo làm công việc, hoặc là làm hộ pháp, hoặc là hoằng pháp lợi sanh. Lúc khai giảng lớp học nghiên cứu đã thỉnh được 6 vị thầy để giảng dạy cho 8 vị sinh viên này. Trong 6 vị thầy thì tự thầy Lý là một vị, còn 5 vị thầy khác đều là học trò của thầy Lý. Tôi cũng là một trong 5 vị đó. Ngày đầu tiên khai giảng, gia trưởng của 8 vị sinh viên này làm sao hiểu được lễ tiết, nên thầy Lý đứng ở phía trước, 8 vị sinh viên đứng ở phía sau, còn chúng tôi 5 vị học trò của thầy Lý ngồi ở phía trên. Bởi vì chúng tôi là thầy nên thầy Lý đứng ở phía trước, 8 vị sinh viên đứng ở phía sau. Thầy đều đảnh lễ chúng tôi 3 lại. Thầy Lý thay mặt gia cho gia trưởng, làm thân phận gia trưởng, hướng dẫn 8 vị sinh viên lễ lại chúng tôi. Chúng tôi là dùng lễ tiết của nhà Phật, không phải ba quỳ chính lại, mà là rất cung kính đảnh lễ 3 lại. Tôi nghĩ cách biểu diễn này có lẽ là lần cuối cùng trong thế gian này, cũng có thể nói về sau không còn nữa. Đây là chuyện khó làm mà thầy Lý đã làm được. Các đồng học chúng ta nghĩ xem, có cần biểu diễn cho mọi người thấy hay không? Khi khai giảng lớp đào tạo này, quý vị mười vị đều là thầy, còn tôi thay mặt làm gia trưởng, thỉnh quý vị ngồi lên trên, tôi hướng dẫn học trò đảnh lễ quý vị. Nếu quý vị không có giảng dạy đàng hoàng thì quý vị sẽ có lỗi với người ta. Lễ tiết thông thường là phải làm như vậy. Cái gì gọi là cung kính tam bảo phụng sự sư trưởng, vô hữu hư ngụy xiểm khúc chi tâm? Lời nói không nên tùy tiện mà nói, nhất định phải hiểu được ý nghĩa tinh túy của nó. Làm thế nào thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Chư Tổ sư Đại Đức của Tịnh Tông thường nhắc nhở cho chúng ta: lão thật niệm Phật, tâm không hư ngụy xiểm khúc thì mới gọi là lão thật. Hư ngụy là giả dối, là dối trá. Xiểm khúc chúng ta thường gọi là nịnh hót. A vua dụng tâm không đúng đắn thì họ làm sao có được thành tựu? Trong phần kinh văn, từng chữ từng câu đều bao hàm vô lượng nghĩa, tuyệt đối không phải mấy tiếng đồng hồ mà có thể giảng được rõ ràng. Cho nên học Phật phải dụng tâm chân thành. Trong tâm chân thành nhất định không có dối trá, không có nịnh hót, phải dụng tâm thanh tịnh, phải dụng tâm bình đẳng, phải dụng tâm chánh giác từ bi. Đó là chúng tôi từ trong rất nhiều kinh luận gom lại thành 10 chữ này. Trong Phật Pháp Đại Thừa thường nói phát Bồ Đề Tâm. Câu này không dễ hiểu. Chúng tôi đem câu này nói một cách khác thì mọi người sẽ dễ hiểu. Tức chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác từ bi, tức là vô thượng Bồ Đề Tâm. Bất luận là Đại Thừa hay Tiểu Thừa, tông môn hay giáo hạ, đều là từ chỗ này bắt đầu tu học. Nếu không phát Bồ Đề Tâm thì quý vị vĩnh viễn không thể nhập cảnh giới Phật. Chẳng những không nhập cảnh giới Phật mà kể cả niệm Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ cũng không được vãng sanh. Thì mới biết phát Bồ Đề Tâm rất quan trọng. Cung kính Tam Bảo, phụng thờ sư trưởng, phải dụng tâm chân thành tu đạo. Đây là đại căn đại bổn tu hành của Bồ Tát. Đức Thế Tôn tại trong tất cả kinh luận, Ngài dùng lời lẽ ngôn từ rất khẩn thiết để chỉ dạy cho chúng ta. Chúng ta quyết định không thể lơ là, biết được trong đời này tu học then chốt thành công hay thất bại thì ở tại chỗ này. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.